nhân tỷ kheo. Người thiện nam ấy tính thành trong giáo pháp của Đức Bổn Sư và xin xuất gia, tên là Papaka Ác Nhân. Các bạn bè đồng đạo thường theo tên mà gọi: "Này bạn ác nhân, hãy đến đây." "Này hiền giả ác nhân, hãy đi bác." Nghe vậy, tỷ kheo Papaka sinh lòng buồn rầu, tự nghĩ: "Papaka là người độc ác, rõ đây là lời nguyền rủa phỉ báng. Sao ta đã tu hành, mong muốn một đời hiền thiện, lại khoác lên mình cái tên khó nghe, chối tai đến thế? Sao không kiếm một cái tên khác liên hệ đến sự hiền lương tốt đẹp?" Papaka bèn tìm đến thầy Tế Độ và thầy Giáo Thọ để xin đặt tên lại. Các ngài nói: "Này hiền giả, cái tên chỉ để mà gọi thôi. Nó là cái danh, không phải cái thực, cũng chẳng có nghĩa thành tựu mục đích gì cả. Hãy tự bằng lòng với cái tên của mình." Papaka xin đi xin lại nhiều lần, đến nỗi chư tăng phải bàn tán. Hôm nọ, bậc đạo sư đi đến thính pháp đường, nghe được chuyện ấy, ngài nói như sau: "Này các tỷ kheo, có những sự việc trong quá khứ, nếu chưa được giác ngộ rốt ráo thì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu cái tâm kia cứ bị vướng mắc, dầu một chút thôi, không có trí tuệ để đoạn lìa chúng đi, thì nghiệp quả vẫn cứ còn tiếp diễn mãi cái quẩn quanh vô ích, dầu là cái tên thôi. Không phải chỉ nay y mới có tên Papaka, và không phải nay y mới buồn phiền vì cái tên của mình. Trong quá khứ, y cũng đã từng như vậy rồi. Như Lai cũng đã từng giáo giới rồi, nhưng mà khi y chưa học được bài học gì cho mình để tự tỉnh thức, để giác ngộ chúng, để dứt tuyệt ý niệm vướng víu đó, để hoàn toàn xả ly, thì dòng luân hồi tử sinh sẽ còn lôi kéo y mãi, lặp đi lặp lại mãi." Nói thế xong, Đức Thế Tôn kể lại chuyện quá khứ đã bị che lấp. Thuở xưa, tại Takasila, Bồ Tát làm vị sư trưởng có danh nhiều phương, và ngài có 500 thanh niên là môn sinh đến học kinh Vệ Đà và những bài chú thuật. Trong số ấy có thanh niên tên là Papaka. Các bạn bè trong lúc sinh hoạt, học tập, khi nói chuyện thường gọi: "Này Papaka! Này Papaka!" Papaka suy nghĩ về cái tên xấu xa của mình và xin sư trưởng đổi cho một cái tên tốt lành hơn. Vị sư trưởng nói: "Này con, điều đó cũng được thôi, nhưng thầy không biết chọn tên nào là tốt, là điềm lành. Vậy con hãy đi nhiều nơi, nhiều làng mạc và thị trấn, cố gắng tìm ra cái tên hay, rồi thầy sẽ y theo đó mà đổi tên lại cho con." Papaka vâng lời thầy, mang lương thực và lên đường. Sau khi đi qua nhiều làng mạc, đến một thị trấn. Tại đấy, Papaka chứng kiến một đám người đông đúc đang khiêng một thây ma ra nghĩa địa. Người chết còn quá trẻ. Tò mò, Papaka hỏi người đi sau: "Này bạn, người kia tên là gì mà chết khi đang còn quá trẻ?" "Y tên là Jivaka, nghĩa là người sống." Papaka ngạc nhiên: "Sao vậy? Người sống mà sao lại chết?" "Người sống Jivaka cũng chết, mà người không sống Ajivaka cũng chết. Khi tử thần đã đưa cao lưỡi hái thì nó có kiêng dị ai? Cái tên đâu có nói được gì. Bạn có khùng không đấy?" Nghe nói vậy, Papaka sáng dạ một chút. Đến một con đường, nó thấy người chủ đang lấy dây trói và đánh một người nữ tỳ. Tò mò, nó dừng lại và hỏi một người bên đường: "Tại sao ông chủ kia lại trói và đánh người ta như vậy?" "Nó nghèo khổ, làm công không được bao nhiêu, lại hư bể cái gì đó nên bị đánh." Động tâm, Papaka hỏi tiếp: "Vậy tên người nữ tỳ kia là gì?" "Là Danapati, người giàu có." Papaka ngạc nhiên: "Sao kỳ vậy? Tên là người giàu có mà sao lại nghèo khổ đến thế?" Người kia nói lớn giọng: "Có quan hệ gì cái tên ở đây? Tên Danapati, người giàu có, hay là tên Adanapati, người không giàu có, chúng đều có thể nghèo khổ như nhau. Cái tên đâu có nói được gì. Bạn điên khùng hay sao vậy? Papaka sáng dạ thêm một chút nữa. Ra khỏi thị trấn, đến một ngã tư, Papaka thấy một người lạc đường đang ngơ ngác hỏi thăm người này người kia. Papaka hỏi, bạn tên là gì?
Tôi tên là người chỉ đường, Panthaka.
Người chỉ đường mà lại lạc đường sao?
Người kia cười lạc mà rằng, Panthaka người chỉ đường hay Apanthaka người không chỉ đường đều có thể lạc đường như nhau. Cái tên thì có thể nói được gì? Bạn điên khùng hay sao vậy?
Đến đây, Papaka thấy hơi yên bụng nơi cái tên của mình, bèn trở về.
Sư trưởng hỏi, này con thân, con đã tìm ra cái tên có điềm lành tốt đẹp nào chưa?
Papaka đáp, thưa sư trưởng, người sống hay người không sống đều chết như nhau. Người giàu có hay người không giàu có đều nghèo khổ như nhau. Người chỉ đường hay người không chỉ đường đều có thể lạc đường như nhau. Cái tên đâu có nói được gì.
Kể chuyện xong, bậc đạo sư nói, thuở ấy, sư trưởng là ta, hội chúng là hội chúng bây giờ. Papaka trước kia và Papaka hôm nay chỉ là một. Chuyện xưa lại tái diễn vì nó vẫn chưa giác ngộ được bài học. Này chư tỷ kheo, hãy chấm dứt các hành, tận diệt mọi lậu hoặc, mọi dính mắc ở nơi tâm, thì dòng luân hồi do đó sẽ được đoạn tận.
Cảm thắng ác ma thiên. Ác ma thiên là chư thiên ma vương ở cõi trời tha hóa tự tại, thuộc tầng trời dục giới thứ sáu mà ta hay gọi là ma ba tuần. Đây là ma vương có phước báo vô cùng tột, có khả năng biến hóa ra cung điện, lâu đài, nô tỳ, thê thiếp, vật dụng sang cả để tự phục dịch thỏa mãn cho mình. Như vậy, ác ma thiên là vua của si mê, bóng tối và dục vọng, mà quyền uy và thế lực của nó bao trùm cả trần gian. Khi Bồ Tát Siddhartha xuất hiện ở đời, và nhất là lúc Bồ Tát với chí nguyện xuất gia, lìa khỏi hoàng thành vào lúc canh khuya, ác ma thiên đã cảm thấy lo ngại. Nếu Bồ Tát Siddhartha tu thành bậc chánh đẳng giác, thoát ly sinh tử luân hồi, rồi giáo hóa chúng sanh bước ra khỏi quyền lực của nó, thì địa vị ma vương tức khắc bị lung lay, nghiền đổ. Với thần lực như viên lực sĩ duỗi cánh tay, ác ma thiên hiện xuống cản đường Bồ Tát, đưa miếng mồi vàng son dụ dỗ. Này bậc đại nhân, ngài cương quyết tìm đường xuất gia đó sao? Xuất gia là rất tốt, rất cao thượng, nhưng trường hợp của ngài thì uổng phí đi. Ngài có biết sao không? Tôi xin mách cho ngài hay. Chỉ còn 7 ngày nữa, ngài sẽ trở thành bậc chuyển luân thánh vương, trị vì 4 châu lớn, 2.000 châu nhỏ, có đầy đủ thất báo là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc mani báo, hoàng hậu báo, triệu phú báo và tể tướng báo. Với phước đức như thế, thì sao không ở lại cung điện để sống một đời hưởng thụ khoái lạc, vàng son, nhung lụa? Bồ Tát Siddhartha tâm không động, thoáng cau mày, rồi thản nhiên hỏi. Ngươi là ai mà dám cản đường ta, lại còn cất lên những lời đường mật ngọt ngào như thế?
Ma Dương mỉm cười đáp. Thưa, tôi chính là Đức Vua Chí Tôn ở cõi trời tha hóa tự tại. Thật tình, tôi không có quyến dụ ngài đâu. Tôi có oai lực, tôi có thần lực, tôi lại còn có khả năng biết rõ quá khứ vị lai. Việc ngài còn 7 ngày nữa trở thành chuyển luân thánh vương là chuyện thật. Hãy tin tôi, hỡi bậc đại nhân hiền thiện.
Bồ Tát Siddhartha cũng mỉm cười. Dẫu ta tin ngươi là vị thiên vương có nhiều oai lực, nhưng ta không tin cái miếng mồi chuyển luân thánh vương kia lại có thể câu nhử được ta ở lại giữa chốn vàng son tù ngục của buộc ràng và nô lệ. Chí nguyện của ta là thành Phật, là đạt đại giác ngộ để cứu chúng sinh trong ba giới, bốn loài, thoát khỏi phiền não, sinh tử, khổ đau. Chí nguyện ấy là tất định, duy nhất và tối thượng. Chẳng ai ở thế gian này có thể cản được bước chân xuất trần của ta cả. Hãy đi thôi, và hãy biến tan theo bóng tối, hỡi ác ma thiên. Đấy là lần thứ nhất, chư thiên ma dương bị thua cuộc. Tuy nhiên, nó không nản chí, luôn luôn theo dõi để tìm ra chỗ sơ hở của Bồ Tát, hầu lập kế quậy phá. Suốt lộ trình Bồ Tát ra đi, từ cổng hoàng thành quốc độ Sakya sang Koliya qua Manla, vượt sông Anoma, cắt tóc, cạo râu xuất gia. Ác ma thiên dường như theo sau bén gót. Thời gian Đức Bồ Tát thọ giáo với đạo sư Alara Kamagotra, đạo sư Udaka Ramaputta, ác ma thiên vẫn có mặt. Suốt 6 năm Bồ Tát ròng rã khổ hạnh. Ban đầu thì ác ma thiên cảm thấy yên tâm vì nó biết đó là con đường dẫn đến sự chết chứ không phải là con đường đưa đến giác ngộ, giải thoát. Không lâu sau, ác ma thiên giật mình kinh sợ. Nó khiếp đảm ý chí kiên định của Bồ Tát. Với ý chí kiên định ấy, với nguyện lực bất thối ấy, thì sớm muộn gì Bồ Tát cũng tìm ra đạo lớn. Ác ma thiền suy nghĩ, dẫu sớm còn hơn là đã quá muộn màng, ta phải kịp thời ngăn chặn ý chí đại tinh tấn, đại khổ hạnh của bậc đại chúng sanh kia. Ý nghĩ đi liền với hành động, ác ma thiền hiện đến khu rừng Uruvela, cất lời cảm thán. Ôi Thái tử Siddhartha hiền thiện mến yêu, Ngài hành đại khổ hạnh như vậy thì nguy hiểm biết dường nào. Ngài đã tự hành thân hoại thể, tự làm đau khổ mình đi đến chỗ tử vong. Hãy quý trọng sự sống, thưa Thái tử. Con sâu, cái kiến còn ham sống, sợ chết, thì Ngài nỡ nào đoạn lìa sự sống trong lúc tuổi đang còn xuân, tóc đang còn đen nhánh. Sự sống là một điều tốt. Nhờ sự sống, Ngài sẽ có cơ hội phát triển mọi thiện pháp như bố thí, giữ giới, hành thiền định, cúng thần lửa. Nghe lời dụ dỗ thiết tha đầy vẻ quan tâm và lòng thương tưởng của ác ma thiên, Bồ Tát biết là nó đang giăng một cái đòn bẫy êm ái khác. Bèn đáp, này ác ma thiên, ngươi có muốn ai bước ra khỏi mê hồn trận nô lệ buộc ràng của ngươi đâu mà mở lời bi mẫn đạo đức giả như thế. Người chẳng muốn một ai thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi trong ba giới, bốn loài, nên tìm cách cản trở kẻ tu hành chân chánh. Tuy nhiên, người chẳng bao giờ lung lạc được chí nguyện của ta đâu. Mọi thiện nghiệp mà ngươi đã ca tụng như bố thí, trì giới, thiền định, nghe ra có vẻ chánh đạo, hữu lý lắm. Nhưng vô lượng chư thiện nghiệp như thế, ta cũng đã thực hành trong vô lượng kiếp rồi. Chúng chỉ đưa đến những phước báo nhân thiên hữu vi, nghĩa là vẫn cứ mãi quẩn quanh trong mê đồ của dục vọng. Lúc thì thô thiển, lúc thì tế vi đó thôi. Hiện tại, ta không cần các loại thiện nghiệp ấy nữa. Cái mà ta cần là vô vi, vô lậu, giải thoát. Ngươi có hiểu không? Này ác ma thiên, hãy nghe đây, dầu thân ta chỉ còn da bọc xương, máu huyết ta khô cạn, chừng nào ta chưa chứng được đạo quả vô thượng bồ đề, ta cương quyết không từ bỏ sự tinh tấn hành đạo. Hãy tức khắc biến đi, này ác ma thiên. Biết là bậc đại chúng sanh đã khởi tâm bất thối, với ý chí sắt đá, kiên định, chẳng oai lực nào có thể làm cho mềm lòng được. Ác ma thiên thua cuộc, chán nản bỏ đi. Thế rồi, Bồ Tát Siddhartha tiếp tục khổ hạnh, vật thực được tiết giảm chỉ còn vừa lòng bàn tay, bằng ngón tay, bằng hạt sen, bằng hạt đậu. Nước da vàng sáng như mẹ vàng rồng của Ngài đã biến thành xanh tái, xanh lá cây. Sờ bụng thì đụng xương sống, lông tai lông chân rụng rã từng đám. Rồi Ngài nhịn thở cho đến lúc lỗ tai lùng bụng như sấm động, máu tai rỉ ra. Hôm kia, Ngài suy xét. Sự khổ hạnh của ta đã đến lúc cùng độ rồi. Trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, không có một sa môn, bà la môn nào tinh tấn thực hành đại khổ hạnh như ta. Ôi, nhưng sự khổ hạnh ấy, càng lúc ta càng sức cùng lực kiệt, mà quả vị giải thoát vẫn không tìm thấy. Sau đó, Bồ Tát từ bỏ khổ hạnh, thọ dụng mâm cơm sữa của nàng Sujata,
thọ nhận 8 bó cỏ của người cắt cỏ Sotiya đến phía đông cội cây Asata bên bờ sông Neranjana, kết thành bồ đoàn, tĩnh tọa an nhiên rồi phát lời đại nguyện. Dẫu cho máu huyết trong ta có khô cạn hết, dẫu thân ta chỉ còn da, xương và gân đi nữa, nếu chưa chứng đắc vô thượng bồ đề, ta sẽ không bao giờ rời khỏi bồ đoàn này. Lời phát nguyện của Bồ Tát Siddhartha làm cho ác ma thiên chấn động. Đã nhiều lần ngăn trở Bồ Tát, nhưng lần nào cũng thất bại. Bây giờ thì đã đến giai đoạn quyết liệt rồi. Ác ma thiên tự nghĩ, ta cũng sẽ cương quyết không để cho Thái tử Siddhartha thoát khỏi quyền lực của ta. Hôm nay ta phải dùng uy lực tối thắng, sức mạnh tối thắng để chiếm cho kỳ được bồ đoàn hoặc đẩy ông ta ra khỏi cái bồ đoàn, thì lời đại nguyện kia sẽ không thành tựu được. Thế rồi, ác ma thiên huy động toàn bộ thiên binh, thiên tướng, trang bị tất cả mọi vũ khí hình thù quái dị, có tính năng kinh khiếp nhất, rầm rộ rời tha hóa tự tại, trực chỉ cõi trần xuống khu rừng Uruvela. Ác ma thiên đi đầu, cởi voi Girimekala, hóa ra ngàn cánh tay đều cầm khí giới, với gương mặt dữ tợn, cùng với binh ma dây xung quanh cội cây Asata kéo dài 12 do tuần. Bên trên hư không dày đặc 9 do tuần. Chúng la hét vang rền, chấn động khắp các cõi. Lúc ấy, 10.000 thế giới chư thiên phạm thiên đang cung kính cúng dường, tán dương ý chí bất thối và oai lực của Bồ Tát trước lời đại nguyện trên chiếc bồ đoàn được lát bằng cỏ xanh. Vua trời Saka đứng thổi kèn Vichyutara hòa với nhạc trỗi của chư thiên. Long dương Mahakala tán dương Đức Bồ Tát bằng hàng trăm câu kệ du dương trầm bổng. Một vị đại phạm thiên đang cầm lọng vàng che cho Đức Bồ Tát. Nhưng khi thoáng thấy ác ma thiên với thiên binh thiên tướng đằng đằng sát khí, tất thảy họ đều tránh đi, vì trận chiến này là trách nhiệm của Bồ Tát. Chú thích: các vị phạm thiên thọ hưởng hỷ lạc của thiền định và sống bằng tứ vô lượng tâm. Các vị chư thiên thì thọ hưởng phước báo. Chẳng có ai có vũ khí kinh khiếp như ma quân. Lại nữa, đây không phải là phần việc của họ. Vua Sakka dùng thần lực bay xa đến tận biên thế giới. Long dương Mahakala thì về Long Cung. Trời phạm thiên trở về trời sắc giới. Thế là không còn một chư thiên phạm thiên nào ở lại nơi cội cây Asata, chỉ còn một mình Bồ Tát ngồi điềm nhiên trên bồ đoàn. Ác ma thiên cất giọng hùng hồn truyền lệnh cho thuộc hạ của mình: này hỡi các thiên tướng thiên binh, Thái tử Siddhartha có oai lực phi thường, thế gian khó có ai sánh được. Các người chớ khá xem thường. Vậy chớ có ai dại dột mà chiến đấu trực diện với Thái tử. Chúng ta hãy đánh lén hoặc đánh vào hướng sau lưng. Lúc ác ma thiên sắp sửa tấn công, Thái tử Siddhartha suy nghĩ. Ác ma thiên với binh tướng hùng hậu, với các loại vũ khí cực kỳ lợi hại mà ta chỉ có một mình. Tại đây, ta cũng chẳng có cha mẹ, anh em, bà con quyến thuộc nào cả. Tuy nhiên, ác ma thiên đâu có hiểu rằng, cuộc chiến này ta không hề đơn độc. Ta có sẵn 30 pháp hành ba la mật, là những thuộc hạ thân tín mà ta đã tạo nên và nuôi dưỡng trưởng thành suốt thời gian rất dài lâu, trải qua vô số kiếp. Chúng chính là đội quân thiện chiến, bất khả chiến bại. Chúng sẽ bảo vệ ta một cách an toàn trước tất cả mọi vũ khí tàn bạo, hung dữ, quái dị và đa năng kinh khiếp của ma quân. Nghĩ thế xong, Bồ Tát Siddhartha trú định, huy động sức mạnh cuồn cuộn của ba la mật, tạo nên sự kiên định như đỉnh núi Sineru chẳng có gì lay chuyển nổi, bình thản chờ đợi sự công phá của đối thủ. Đầu tiên, ác ma thiên dùng vũ khí cuồng phong với ý nghĩ là làm cho Bồ Tát phải sợ hãi rời khỏi bồ đoàn mà chạy trốn. Bèn hóa phép thành một trận cuồng phong bão tố khủng khiếp ùng ùng nổi lên. Sức gió mạnh bạo hung tợn như cả ngàn con tuấn mã lao tới từ hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc.
Trận cuồng phong kinh thiên động địa này có khả năng phá hoại, làm cho cả rừng cây đại thụ tróc gốc, xóm làng tiêu hủy và san bạt đi cả dãy núi dài Ba Do Tuần. Do oai lực Ba La Mật của Bồ Tát, trận cuồng phong khủng khiếp kia khi đến gần Ngài thì chợt dưng tan biến, cho dẫu chéo y của Ngài cũng không hề lay động. Ác Ma Thiền kinh ngạc, sau một hồi bàng hoàng vô cùng tức giận, tức khắc nó sử dụng loại vũ khí thứ hai, ấy là vũ khí nước lục. Hóa phép là một trận mưa lớn như thác đổ, cuồn cuộn tuôn chảy như muốn nhấn chìm gốc cây Asatha trong biển nước. Do oai lực Ba La Mật của Bồ Tát nên trận lục kia tức khắc bị vô hiệu hóa, không một hạt nước nào bắn rơi trên chéo y của Ngài. Ác Ma Thiền phùng mang trận mắt đến tóe máu, sử dụng loại vũ khí thứ ba, tức là vũ khí mưa đá than hồng. Hóa phép là một trận mưa đá với những cục đá cháy đỏ hừng hực rơi liên miên bất tận xuống cội cây Asatha. Và ô kìa, những viên đá cháy đỏ kia chợt biến thành những đóa hoa hồng xinh đẹp, tươi thắm, nhẹ nhàng, uyển chuyển, tự kết thành chuỗi xung quanh bồ đoàn của Ngài. Nộ khí xung thiên, Ác Ma Thiền hóa hiện trận mưa vũ khí, là loại vũ khí thứ tư. Đấy là những khí giới có răng cưa, có móc nhọn, có lưỡi bén, có tua tủa móc và tên nhọn. Trăm trăm ngàn ngàn vũ khí như thế rơi từ hư không như trận mưa lớn dội xuống đầu Bồ Tát. Ô kìa, chẳng có vũ khí nào mà như thế mà quần đang cúng dường Bồ Tát, những sâu, những chuỗi, những đóa hoa kim khí với hình tướng sắc vẻ lạ lùng. Ác Ma Thiền bốc giận tợ thiên lôi giáng, hai mắt đỏ rực như hai chậu máu, sử dụng loại vũ khí thứ năm, vũ khí mưa lửa, hóa một trận mưa lửa đỏ rực cả vùng trời. Những dòng mưa lửa thành lũ, thành thác, đốt cháy không gian, cùng tập trung rơi xuống bồ đoàn của Bồ Tát. Thế rồi, hốt nhiên trận mưa lửa biến thành những cụm hoa lửa cúng dường Bồ Tát. Ác Ma Thiền tức giận hóa cuồng, hét vang như sấm, sử dụng loại vũ khí thứ sáu, vũ khí mưa tro nóng. Cũng vô ích, mưa tro nóng đã biến thành bột thơm. Thấy chẳng hiệu nghiệm gì, Ác Ma Thiền biến hóa một trận mưa cát nóng là vũ khí thứ bảy, hồng tiêu diệt Bồ Tát, nhưng chúng lại biến thành vật thơm. Thế rồi, vũ khí thứ tám là trận mưa bùn, vũ khí thứ chín là làm cho không gian tối đen mù mịt. Nhưng Đức Bồ Tát vẫn an nhiên không hề lay động. Ngài và chiếc bồ đoàn vẫn là một khối uy lực bất khả xâm hại. Bị thất bại chua cay, Ác Ma Thiên biết là khó có thể làm hại Bồ Tát, nhưng vẫn tỏ ra oai vệ hò hét thiên binh thiên tướng tùy tùng. Các người sao đứng im sững như thế? Sao không cùng xông vào một lượt để đâm, chém, chặt, móc, cưa, xẻ ông ta? Sao không xua đuổi ông ta ra khỏi cái bồ đoàn bất trị ấy? Mà vườn hò hét khô hơi rác cổ, cũng chẳng có ma quân nào cả gan xông đến gần. Vì oai lực của Bồ Tát đã tạo nên một dòng đai vô hình, một tường thành Ba La Mật kiên cố, toát ra một năng lực làm cho chúng sợ hãi, co rúm lại. Chẳng biết sao hơn, cởi voi Kirimekala đến gần Bồ Tát, Ác Ma Thiên mở lời tranh đoạt. Thái tử Siddhartha, ngươi hãy mau mau rời khỏi cái bồ đoàn kia, vì nó là của ta. Đức Bồ Tát bây giờ mới chậm rãi đáp. Này Ác Ma Thiên, ngươi chớ nói lời cưỡng tình đoạt lý như thế. Chiếc bồ đoàn này có được là do từ 8 bó cỏ cúng dường của người cắt cỏ Sotthiya. Sau đó, nó trở thành chiếc bồ đoàn kim cương bất hoại là nhờ phước báo Ba La Mật. Đó là bố thí bậc thượng, bố thí bậc trung và bố thí bậc hạ mới có được chiếc bồ đoàn thù thắng này. Ngươi làm sao có được? Ngươi không có 30 Ba La Mật, không có 5 đại thí, thì ngươi làm sao tranh đoạt nổi với ta? Ác Ma Thiền lầm lầm không nói không rằng, giận dữ rút vũ khí dòng sắt cực kỳ nguy hiểm ra. Đây là loại vũ khí có năng lực khủng khiếp mà Ác Ma Thiên chưa bao giờ mang ra sử dụng. Nếu chiếc dòng sắt ấy ném xuống đất thì mặt đất bị thiêu cháy,
suốt 12 năm không có cây cỏ nào mọc được. Nếu chiếc dòng sắt ấy ném lên hư không, thì suốt 12 năm trường không có một giọt mưa nào rơi xuống. Nếu chiếc dòng sắt ấy được ném vào núi Sineru, thì núi chúa ấy bị cắt làm hai phần. Với ý chí quyết thắng, với ác tâm phủ một đòn trí mạng, ác ma thiên vừa ném chiếc dòng, vừa đẩy, vừa xô, vừa hò hét đám thiên binh thiên tướng nhất loạt tấn công. Chiếc dòng sắt phát ra tiếng sấm vang rền giữa không gian. Thiên ma cùng hợp sức xô đẩy những quả núi lớn, núi nhỏ như muốn phủ trùm lên cội cây Asata và chiếc bồ đoàn bé nhỏ. Lần này thì ác ma thiên nghĩ mình sẽ chiến thắng. Một số chư thiên phạm thiên lo ngại sự an toàn tánh mạng của Bồ Tát. Một số chư thiên phạm thiên khác thì tin rằng với phước báo và oai lực ba la mật, chắc chắn Bồ Tát sẽ chứng quả vị chánh đẳng giác và không một loại vũ khí nào có khả năng xâm hại và ngăn trở sự chứng đạo của Ngài. Và quả thật vậy, đức tin của số chư thiên ấy đúng. Những quả núi lớn nhỏ đến gần Bồ Tát thì chúng đều biến thành những quả núi hoa rực rỡ. Vũ khí dòng sắt đe dọa khủng khiếp đột nhiên hóa thành miếng vẽ chùi chân rơi xuống nhẹ nhàng bên dưới bồ đoàn. Thế là ác ma thiên hoàn toàn thua cuộc. Tuy nhiên, chẳng sượng sùng gì, y vẫn tỏ ra ngang bướng, cứng đầu. Thái tử Siddhartha, Ngài là người hiểu biết, vậy hãy trả bồ đoàn ấy cho ta. Đức Bồ Tát cảm thấy thương hại cho ác ma thiên, bèn mỉm cười nói. Thôi được rồi, ta muốn ngươi thua cuộc một cách tâm phục khẩu phục. Vậy nếu bồ đoàn ấy là của ngươi, thì có gì làm bằng cớ? Ác ma thiên đắc chí chỉ vào đám thiên binh thiên tướng của mình. Tất cả thiên binh thiên tướng này sẽ làm chứng cho ta. Thế là đám ma quân nhao nhao lên. Quả thật vậy, tất cả chúng tôi đồng làm chứng. Chiếc bồ đoàn kia là sở hữu của thiên vương chúng tôi. Ác ma thiên thắng thế cười to lên. Thấy chưa, Ngài bảo rằng Ngài có 30 ba la mật, nhất là 5 đại thí gì đó, nên bồ đoàn kia là sở hữu phước báo của Ngài. Vậy thì bây giờ, ai là kẻ làm chứng cho Ngài đây? Bồ Tát vẫn an nhiên trầm lặng, bởi Ngài tin vào năng lực ba la mật của mình. Ngài nghĩ, từ nhiều đời kiếp ta hành ba la mật, đấy là sự thật không cần nhắc lại nữa. Chỉ nói đến kiếp gần đây thôi, khi làm thái tử Vesantara, ta đã từng thực hành 5 đại thí. Ngài bèn đưa tay phải chỉ xuống mặt đất tuyên bố bằng lời chân thật. Trong một kiếp trước, khi làm thái tử Vesantara, ta đã hành 5 đại thí. Tuy ở đây chẳng có chúng sanh hữu tình nào đứng ra làm chứng, nhưng còn có quả đất. Quả đất dẫu không có tâm thức, nhưng nó cũng có thể rung động, chấn động nhiều lần để làm chứng cho lời tuyên bố chân thật của ta. Lạ lùng thay, lời của Đức Bồ Tát vừa dứt, lập tức quả đất chuyển mình rung động dữ dội, phát ra âm thanh đì đùng như bão nổi từ trong lòng địa cầu. Nước biển đột ngột như long dương quẩy mình, sùng sục, y ầm đang lên cao, hất tung những quả núi sóng lên không gian. Mưa ào ào như trút, nước đổ xuống, nước tràn lên mãi. Ác ma thiên ngồi trên lưng voi Girimekala, cao to như ngọn đồi, cũng phải chao đảo, ngã nghiêng, rồi dần dần bị ngập sâu trong nước, bị nước cuốn trôi phăng. Đến đây, mọi pháp lực của Ma Vương đã trở nên vô dụng. Nó hoang mang, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, ném bỏ tất cả vũ khí, huy động tàn lực, thúc hối voi Girimekala giọt khỏi dòng nước dữ, hớt hải chạy về cung trời tha hóa tự tại, không dám ngoảnh mặt nhìn lui. Quân ma khiếp đảm, vội vã quăng bỏ vũ khí, mặt nạ, hỗn loạn chạy trốn theo chân chủ súy. 10.000 thế giới vui mừng, đồng thanh reo vang, âm thanh như hải triều âm, gia động khắp tất cả mọi tầng trời, để tán dương oai lực ba la mật bất khả chiến bại của Đức Bồ Tát. Chú thích: Năm đại thí là thí của cải, thí vợ, thí con, thí thân, một bộ phận, và thí sanh mạng. Ác ma thiên
là thiên dương cõi trời dục giới thứ sáu, oai lực bao trùm cõi dục giới. 10 loại vũ khí, tức là 10 đạo binh ma, là tham dục tham muốn, bất mãn, đói khát, ái dục, hôn trầm thụy miên, sợ hãi, hoài nghi, phỉ báng cố chấp, lợi lộc khen tặng, dinh dự, danh vọng, tự tán hủy tha.